trí xã hội.
Vùng lên người hung, tổ quốc vẫy gọi, thời cơ là đây, giờ hay không bao giờ? Sẽ là nô lệ hay người tự do? Câu hỏi là đây, bạn hỡi, lựa chọn. Đó là khổ thơ mở đầu trong bài ca dân tộc, thi phẩm được biết đến nhiều nhất của thời đại thi hào Hungary Petőfi Sándor, có vị trí hàng đầu trong nền thi ca ái quốc của đất nước này. Một bài hịch có sức mạnh không kém gì những Đạo Quân, mà những thông điệp của nó cho tới giờ vẫn còn hết sức mang tính thời sự, cho dù gần 170 năm đã trôi qua.
Được sáng tác và truyền bá hết sức rộng rãi trong cuộc cách mạng và cuộc chiến vì tự do của người dân Hungary năm 1948-49, mà điểm khởi đầu của nó là vào ngày 15 tháng 3, hiện nay là một trong ba quốc lễ thường niên của nước Hung. Bài ca dân tộc được coi là hiệu kèn chiến đấu, thúc giục mọi người dân Hung đứng lên vì nền độc lập dân tộc. Tên tuổi của Petőfi Sándor đã được đưa vào hàng những văn sĩ lớn của châu Âu thời bấy giờ, những người mang trong mình ngọn lửa dân chủ như Byron của Anh, Pushkin của Nga, Heine của Đức, Mickiewicz của Ba Lan và Victor Hugo của Pháp. Bằng thi phẩm lớn này và sự lựa chọn đứng vào hàng ngũ những chiến sĩ một cách dứt khoát, Petőfi Sándor đã đi vào lịch sử của Hungary như một ca nhân vĩ đại của tình yêu và tự do, như lời thổ lộ của ông trong một bài thơ ngắn nổi tiếng, Tự do và ái tình, vì các người ta sống. Bài thơ cũng là sự vinh danh cho cuộc cách mạng 1848, trang sử hào hùng của nước Hung.
Cuộc chiến giành tự do cho dân tộc. Năm 1848 được biết đến trong lịch sử thế giới như một mốc thời gian mà tại nhiều quốc gia châu Âu, làn sóng phản kháng và nổi dậy đã làm rúng động các thế lực cai trị. Nhưng xét cho cùng, chỉ tại Hungary, làn sóng ấy mới trở thành một cuộc chiến dai dẳng và cam go cho nền độc lập. Cuộc chiến kéo dài hơn một năm và chỉ chịu thất bại khi đại quân Nga Hoàng vào cuộc. Tính tới thời điểm ấy, nước Hung đã nằm dưới sự quản lý và cai trị của đế quốc Áo từ vài thế kỷ. Và cho dù Hungary được hưởng nền tự trị hơn hẳn các dân tộc khác của nền quân chủ Habsburg, nhưng ước vọng độc lập luôn nung nấu trong lòng dân Hung và chỉ chờ dịp để bùng phát. Những đòi hỏi cải tổ và thay đổi bắt đầu được đưa ra từ cuối năm 1847.
Đầu năm 1848, sau gần 20 năm thai nghén, bên cạnh những lãnh tụ của cuộc cách mạng trong tương lai, đã hình thành một nhóm thanh niên sinh viên trẻ. Trong số đó có chàng trai Petőfi Sándor, 25 tuổi. Ông là một trong 20.000 gương mặt của giới trẻ thủ đô Budapest. Vào ngày 15 tháng 3, đã đứng lên đòi đế chế Áo phải thực hiện bản yêu sách gồm 12 điểm. Mang tên Dân tộc Hung muốn gì, hãy mang lại hòa bình, tự do và đồng thuận. Bản yêu sách 12 điểm đòi hỏi Hungary phải có tự do báo chí, nền kiểm duyệt phải bị bãi bỏ, dân Hung phải được bình đẳng trên tư cách công dân và tôn giáo, tù chính trị phải được phóng thích, không được đưa lính Hung ra nước ngoài và quân đội ngoại quốc phải rời khỏi nước Hung. Dưới sức ép của cuộc cách mạng, triều đình Áo buộc phải chấp nhận những đòi hỏi của phái đoàn đàm phán Hungary. Một chính phủ mới được thành lập tại Hung và độc lập với Hoàng đế Áo, nội các này chỉ chịu trách nhiệm trước các dân biểu của nước Hung. Tuy nhiên, nỗ lực dân chủ và tự do của người dân Hungary chỉ được đáp ứng trong một thời gian ngắn. Cuối hè 1848, triều đình Viên phản công và cuộc chiến quân sự ác liệt nổ ra, quân dân Hungary đã anh dũng chiến đấu chống lại kẻ thù với những chiến thắng quân sự đáng kể. Đầu tháng 5 năm 1849, Áo phải cầu viện tới Nga Hoàng, và với sự tham chiến của gần 200.000 lính Nga, rốt cục liên minh Áo-Nga đã đè bẹp cuộc khởi nghĩa của Hungary vài tháng sau đó. Cuộc cách mạng và chiến đấu giành độc lập dân tộc của Hungary 1848-49 là một sự kiện trọng đại của lịch sử nước Hung, đồng thời cũng là cuộc chiến nổi tiếng nhất của quốc gia này kể từ thời lập quốc. 1848 cũng đọng lại như một nền tảng của bản sắc dân tộc Hung, là sự khởi đầu của những chuyển biến và cải tổ xã hội theo hướng dân chủ tư sản. Đặc biệt, những mong mỏi của người Hung được ghi lại trong yêu sách 12 điểm, về sau cũng được lặp lại về cơ bản trong hai biến chuyển lịch sử lớn nhất của nước Hung thế kỷ 20, đó là cuộc cách mạng 1956 và biến chuyển dân chủ 1989.
Bài ca thúc giục lòng ái quốc. Mỗi một cuộc cách mạng thường gắn liền với một hay nhiều tác phẩm nghệ thuật mang tính tiêu biểu, và đời sau thường nhớ tới sự kiện ấy, không chỉ qua những giờ lịch sử, mà còn qua sự khắc họa nghệ thuật. Biến cố năm 1848 gắn liền thi phẩm xuất thần, bài ca dân tộc mà Petőfi Sándor đã sáng tác hai ngày trước mốc khởi đầu 15 tháng 3.
Với 6 khổ thơ, khổ nào cũng kết thúc bằng lời hiệu triệu, thề với thượng đế của người Hung, xin thề sẽ thôi tiếp tôi đòi. Bài ca dân tộc đưa ra hình ảnh đối lập giữa quá khứ điêu tàn và thực tại thôi thúc, giữa cảnh nô lệ đớn đau và niềm vui tự do sáng lạn, và trở thành khúc ca lãng mạn và bi hùng, hừng hực niềm khát khao tự do của tinh thần quật khởi Hungary.
Bao lâu nay ta sống đời nô lệ, tổ tiên ta cam chịu thiệt thòi, chết tự do không chịu sống tôi đòi, không yên nghỉ khi tự do chưa có. Hỡi những kẻ vô loài đều cáng, tổ quốc cần sao không dám xả thân, cuộc sống mi rẻ rách tồi tàn, sao quý hơn đất nước mình danh dự, thành gươm sáng hơn nhiều lần xiềng xích, nâng tay ta sang trọng bội phần, thế mà ta vẫn mang xiềng xích, bỏ đi anh, tay nắm lấy gươm thần. Như ngày xưa cái tên Hung lại đẹp, xứng danh cùng liệt tổ tiền nhân. Bao thế kỷ ấn tay ta giao phó, rửa sạch đi ô nhục mấy lần. Bao nấm mồ đùn lên cao ngất, con cháu ta kính cẩn vái quỳ trước mộ phần kiêu hãnh thế hệ ta. Chúng cầu nguyện để chúng ta phù hộ, kêu tên ta đầy thiêng liêng mến mộ.
Mang tính hành khúc, được viết trong một dịp nhất định, nhưng bài ca dân tộc đã vượt qua được mọi hạn chế của những tác phẩm thời cuộc để trở thành bài ca tự do của các dân tộc không chịu lùi bước trước bạo quyền.
Nhạc điệu chắp cánh cho những vần thơ. Ý thơ của bài ca dân tộc sau này đã là cảm hứng để các nhà thơ Andrei Mureșanu của Romania và Jan Boto của Slovakia có những vần thơ mang âm hưởng tương tự cho những cuộc cách mạng ở xứ sở của họ. Nhưng cũng cần phải nói rằng, ước vọng tự do ấy còn mãi vang vọng cho tới bây giờ. Một phần cũng là nhờ vào bài thơ đã được phổ nhạc một cách xuất thần vào năm 1973, để nói lên tiếng nói phản đối và giận dữ trước sự độc đoán và chuyên quyền của nhà nước Cộng sản. Tác giả phần nhạc, ca, nhạc sĩ Tolstoy László là một tên tuổi lớn và đa tài của nền nhạc nhẹ Hungary. Chính quyền Hungary, trước sức mạnh biểu cảm của âm nhạc và ca từ, lập tức đã cấm bài hát, và trong vòng 8-9 năm sau đó, ca khúc không hề được vang lên một cách chính thức và không được thu băng đĩa.
Chỉ tới khi cần quay một bộ phim hội tụ những anh tài của nền nhạc trẻ Hungary vào năm 1981, bài ca dân tộc mới được phép cất lên. Qua làn sóng điện của châu Âu tự do, ca khúc đã được phát thường xuyên và trở thành một bản quốc ca không chính thức của Hungary thời thay đổi thể chế. Sức mạnh huyền diệu của bài thơ và của ca khúc là ở chỗ nó đi vào lòng người dân, đánh thức tinh thần dân tộc và niềm mong mỏi yêu tự do độc lập, có khi đã nguội lạnh. Không phải ngẫu nhiên mà bài ca dân tộc luôn được vang lên trong những sự kiện chính trị cấp thời, khi người dân cảm thấy chính quyền đã không thực hiện hay chà đạp khế ước xã hội do cử tri ủy nhiệm. Những câu thơ thấm đẫm tinh thần ái quốc của bài thơ, sẽ là nô lệ hay người tự do, câu hỏi là đây, bạn hỡi, lựa chọn, cũng đã xuất hiện trong bài phát biểu lịch sử gây nhiều tiếng vang mà Tổng thống Hoa Kỳ George Bush đã đọc để xiển dương cuộc cách mạng 1956 của Hungary nhân dịp kỷ niệm nửa thế kỷ biến cố lịch sử trọng đại đó vào năm 2006.
Gần đây nhất, câu thơ "Hãy thành nô lệ hay người tự do" còn được khắc trên tượng đài bức màn sắt đặt tại đại lộ chính Andrássy của thủ đô Budapest, nhân kỷ niệm 20 năm ngày bức màn sắt ngăn cách biên giới Hungary và Áo được dỡ bỏ, mở đường cho sự thống nhất của nước Đức và đặt nền móng cho một châu Âu thống nhất, không biên giới. Đó là sức mạnh vĩnh cửu của bài ca dân tộc, khúc ca của một dân tộc nhỏ nhưng quả cảm, can trường và luôn nuôi dưỡng trong lòng tình yêu tự do bất diệt.
Talpra magyar, híja haza, itt az idő, most vagy soha, rabok legyünk, vagy szabadok, ez a kérdés, válasszatok. Voltunk mostanáig, és a pályuk, kik szabadon éltek, haltak. Szolgaföldben nem nyughatnak.